Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Nhập cư hợp pháp vào Pháp thường đi theo ba con đường, đó là nhân đạo, đoàn tụ gia đình và kinh tế. Ngày 6 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Edouard Philippe đã thông báo chính sách nhập cư mới gồm 20 biện pháp, trong đó chính phủ muốn mạnh tay chống tình trạng nhập cư bất hợp pháp, lạm dụng hệ thống bảo hiểm y tế nổi tiếng là nhân ái. Đồng thời, chính phủ cũng muốn lựa chọn nhập cư có chất lượng thông qua việc tăng gấp đôi số lượng sinh viên nước ngoài vào năm 2027, hay như thiết lập hạn ngạch nhập cư kinh tế. Với chính sách nhập cư trên, chính phủ Pháp muốn lập lại kiểm soát về nhập cư, theo phát biểu của Thủ tướng Edouard Philippe.
Ý nghĩa chung trong hành động của chính phủ là quyền tự chủ. Chúng tôi muốn lấy lại quyền kiểm soát về chính sách nhập cư. Lấy lại kiểm soát, đó là bày tỏ và đảm nhận những lựa chọn sáng suốt về mặt tiếp đón và hội nhập. Đó là làm thế nào để việc cấp thẻ cư trú thể hiện rõ hơn những nguyên tắc hoặc mục tiêu mà chúng ta đề ra, hơn là ngồi thụ động như tình trạng đang diễn ra từ rất lâu nay. Lấy lại kiểm soát, đó là làm thế nào để khi chúng ta nói có thì thực sự là có, và khi chúng ta nói không thì có nghĩa là không. Lấy lại kiểm soát, đó là kiên quyết đấu tranh chống mọi cách luồn lách quyền tị nạn, chống tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
Contre tous les détournements du droit d'asile, contre l'immigration irrégulière.
Ngay từ tháng 10 năm 2019, trong bài diễn văn trước các đại sứ Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ lo lắng là Pháp đang trở thành quốc gia châu Âu đứng đầu về đơn xin tị nạn, từ 100.000 đơn vào năm 2017 tăng lên 120.000 vào năm 2018, rồi 130.000 vào năm 2019. Theo ông Macron, người nhập cư đến vì chúng ta, có nghĩa là Pháp, là một nước tổ chức khá tồi. Vì vậy, chính sách nhập cư mới của Pháp được Thủ tướng Philippe nhấn mạnh ở hai điểm: chống gian lận và mở cửa. Paris muốn cứng rắn chống gian lận trong việc lạm dụng hệ thống bảo hiểm y tế và phúc lợi xã hội thông qua kiểu du lịch y tế khá phổ biến trong số người nhập cư. Vì vậy, vào tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn thông báo hai biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng này. Thứ nhất, người xin tị nạn phải chờ 3 tháng để được hưởng bảo hiểm y tế phổ quát, gọi tắt là PUMA, thay vì được hưởng ngay khi đăng ký tị nạn như hiện nay. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, họ vẫn tiếp tục được điều trị miễn phí ngay trong 3 tháng này. Đối với người bị bác đơn xin tị nạn thì thời hạn được hưởng bảo hiểm PUMA sẽ bị rút từ 12 tháng xuống còn 6 tháng. Tương tự, đối với trường hợp người nước ngoài không giấy tờ, hiện được hưởng trợ giúp y tế nhà nước, gọi tắt là AME, sau 3 tháng sống ở Pháp, thì chính phủ muốn đối chiếu các hồ sơ AM và các đơn xin thị thực visa bio nhằm tránh tình trạng nhiều người vào Pháp bằng visa để nhận trợ giúp y tế nhà nước sau khi thị thực hết hạn. Ngoài ra, nhà nước không đầy thọ cho những điều trị không khẩn cấp trong 9 tháng đầu họ sống ở Pháp. Những người từng được hưởng trợ cấp tị nạn ADA cũng sẽ không được tự động nhận RSA, một dạng trợ cấp dành cho người từng đi làm. Chính phủ cũng muốn giải quyết tình trạng gian lận trong việc nhận quan hệ cha con theo chính sách đoàn tụ gia đình nằm trong luật tị nạn và nhập cư tháng 9 năm 2018, còn được gọi là luật Colomb. 3 trung tâm tạm giữ mới sẽ được xây thêm ở các thành phố Lyon, Bordeaux và Olivet ngay từ năm 2020 để tăng khả năng tiếp nhận di dân bất hợp pháp chờ trục xuất. Song song với việc mạnh tay chống gian lận, chính phủ Pháp cũng muốn thực hiện một chính sách nhập cư mở cửa nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho nhiều ngành nghề thiếu lao động như xây dựng, nhà hàng, chăm sóc người cao tuổi, bán hàng và cả kỹ sư tin học. Biện pháp được chính phủ hướng đến là ấn định hạn ngạch nhập cư kinh tế, theo giải thích của Bộ trưởng Lao động Muriel Pénicaud trên đài BFM TV ngày 5 tháng 11.
Ý tưởng được đưa ra là cần có những mục tiêu theo số liệu rõ ràng, những hạn ngạch, đó là cách nói theo ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác xã hội với các vùng, với Pôle Emploi để tìm hiểu theo kiểu thiếu thợ lập mái ở chỗ này hoặc thiếu thợ đo đạc ở chỗ kia mà chúng ta không thể có được dù tổ chức nhiều khóa đào tạo. Và trong thời gian chúng ta chưa thể có đủ thợ thì chúng ta sẽ chấp nhận người nhập cư theo nghề nghiệp. Tổng cục Điều phối Nghiên cứu và Thống kê cùng với cơ quan Pôle Emploi sẽ lập danh sách những ngành nghề được cho là căng thẳng ngay từ tháng 7 năm 2020 để có hiệu lực vào năm 2021. Danh sách này sẽ được cập nhật hàng năm sau khi tham vấn các nghị sĩ và sẽ không được cạnh tranh với nhân công địa phương. Thực ra thì Pháp đã triển khai chính sách nhập cư kinh tế vì theo số liệu của tổ chức OCDE thì trong số 259 người nhập cư được Pháp cấp giấy tờ trong năm 2018, có hơn 33.000 thẻ cư trú được cấp vì lý do kinh tế. Trong số này có 10.000 thẻ do hợp pháp hóa những người làm việc lâu năm ở Pháp, 15.000 thẻ cấp cho người nhập cư kinh tế, 8.000 người được nhận giấy thông hành tài năng. Đây là một chính sách được áp dụng từ năm 2008 để thu hút nhân tài. Về việc áp dụng quota nhập cư kinh tế, bà Ekham Bhutan, giảng viên nghiên cứu tại Đại học Clermont-Auvergne, nhận định với đài RFI.
Khó có thể nói rằng biện pháp có thích đáng hay không. Cần phải xem biện pháp này được áp dụng như thế nào. Thủ tục hiện hành về nhập cư tại Pháp hơi phức tạp, không cho phép phản ứng nhanh đối với sự phát triển của thị trường lao động. Vì thế, nếu hệ thống hạn ngạch được chính phủ tính đến, giúp công cụ này linh hoạt hơn và cho phép các doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu về nhân lực, thì đó là biện pháp hay. Nếu như chính sách hạn ngạch cho phép thu hút vào Pháp nhiều lao động có tay nghề mà thị trường đang cần bằng nguồn nhân lực dù mang bất cứ quốc tịch nào đang có mặt tại Pháp không đáp ứng được, hoặc kể cả những người tham gia thị trường lao động Liên hiệp châu Âu, tức là lao động biệt phái hoặc người nước ngoài được tự do đi lại trong khối, thì trong trường hợp đó sẽ có thêm nhiều việc làm mới và đây là một cách để thành công về kinh tế.
Vậy, kiểm soát nhập cư, phải chăng Tổng thống Macron đang hướng đến tái tranh cử? Thực vậy, trả lời phỏng vấn tuần báo Valeurs Actuelles thuộc cánh hữu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nói, xin trích, chúng ta đang đối mặt với tính đạo đức giả. Các lĩnh vực, nhà hàng và xây dựng không hoạt động được nếu như không có nhập cư. Nói ngược lại là sai. Tôi muốn có nhập cư hợp pháp, có đăng ký, theo hạn ngạch, trong chừng này năm chẳng hạn, hơn là lao động biệt phái trá hình. Tuy nhiên, vào năm 2017, khi vận động tranh cử Tổng thống, ông Macron từng phát biểu không tin vào chính sách quota vì một quyết định như vậy gần như không thể tiến hành được. Chính sách hạn ngạch nhập cư kinh tế từng được đề xuất dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy và được ông François Fillon đưa vào chương trình tranh cử Tổng thống năm 2017. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn quota theo quốc tịch, Tổng thống Macron ưu tiên hạn ngạch theo ngành nghề. Việc ông Macron trả lời phỏng vấn tuần báo cánh hữu cũng được cho là nhắm đến cử tri cánh hữu, đặc biệt là đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen. Một cuộc thăm dò của cơ quan Elab cho đài BFM TV ngày 6 tháng 11 cho thấy 64% người Pháp ủng hộ hạn ngạch đối với nhập cư kinh tế. Còn đến 86% cử tri từng bỏ phiếu cho François Fillon trong kỳ bầu cử Tổng thống 2017 và có đến 53% cử tri của bà Marine Le Pen ủng hộ chính sách quota nhập cư kinh tế. Dù nội bộ đảng cầm quyền bị chia rẽ về chủ đề này, nhưng dường như ông Macron bắt đầu chuẩn bị để tái tranh cử Tổng thống 2022. Song mục tiêu trước mắt sẽ là cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào tháng 3 năm 2020.